Chương 2: 6 nguyên lý sức mạnh của sự tử tế. Nguyên lý sức mạnh của sự tử tế 1: ấn tượng tích cực tựa như hạt giống. Mỗi lần bạn mỉm cười với một người đưa tin, bật cười khi nghe chuyện tếu của một đồng sự, cảm ơn một trợ lý hoặc đối xử với người lạ một cách lịch thiệp và trọng thị là một lần bạn phóng ra năng lượng tích cực. Năng lượng này tạo cho người ta một ấn tượng, và ấn tượng này lại được chuyển tiếp qua vô số người mà anh ấy hoặc cô ấy sẽ gặp sau đó. Dấu ấn này có hiệu ứng khuếch đại lên, và cuối cùng những ấn tượng tốt đẹp ấy lại quay trở về với bạn. Như thế, không có nghĩa là người phục vụ bàn từng được bạn bo sợp một ngày kia sẽ kiếm được một công ty Fortune 100 và mời bạn mua cổ phần ưu đãi, trừ phi bạn bo bạo khủng khiếp. Kết quả từ sức mạnh của sự tử tế hiếm khi bộc lộ trực tiếp như vậy. Thực ra, bạn có thể chẳng nhận thấy có bất cứ tác động nào lên cuộc đời mình trong nhiều năm, ngoài cảm giác ấm áp trong lòng do sự tử tế đem lại cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận ra rằng sức mạnh của sự tử tế có hiệu ứng domino. Có thể bạn chẳng bao giờ lần ra được vận may của mình, cụ thể là bắt nguồn từ đâu. Nhưng chắc chắn, sức mạnh của sự tử tế đã rải nhiều cơ hội để lót đường cho bạn. Những ấn tượng tích cực đó cũng giống như hạt giống vậy đó. Bạn gieo chúng xuống rồi quên bẵng đi mất. Thế nhưng, bên dưới chúng cứ nảy mầm và vươn xa, thông thường sẽ theo cấp số nhân. Dưới đây là một ví dụ sức mạnh của sự tử tế đã giúp chúng tôi như thế nào. Cách đây không lâu, chúng tôi đã ghi hình Melania, vợ của Donald Trump, trong đoạn phim quảng cáo cho Aflac, theo yêu cầu của Daniel Amos, chủ tịch cũng là CEO của Aflac. Chúng tôi dựng cho bà Trump, một trong những ngôi sao của phim quảng cáo, một đoạn phim cho riêng bà và cố gắng làm sao để bà được thoải mái nhất, cũng như có tất cả những gì cần thiết. Nhóm chúng tôi đối xử tốt với Melania không phải vì bà là vợ của một người nổi tiếng, mà vì chúng tôi đã đặt ra phương châm phải lịch sự và trọng thị tất cả những tài năng trong mọi thước phim của mình. Mấy tháng sau, các nhà sản xuất của phim Người Tập Sự đã mời Linda làm người đánh giá trong một chương trình, trong đó các ứng viên cho vai Người Tập Sự được yêu cầu làm một đoạn quảng cáo xe hơi. Linda kể: trước khi quay cảnh đầu tiên, tôi tự đến giới thiệu với Donald Trump, nhắc qua rằng chúng tôi là hãng đã cộng tác với vợ ông trong một đoạn phim quảng cáo con vịt Aflac. Thì ra Trump còn nhớ rất rõ lần trải nghiệm đó của vợ mình. Nên ngay trước khi bắt đầu quay hình, ông ghé vào tai tôi mà rằng: các cô đã rất tốt với vợ tôi. Hãy chờ xem tôi lại quả thế nào nhé. Thế rồi ông lên truyền hình nói rằng: The Gaplin Thaler Group là một trong những hãng làm quảng cáo hot nhất nước Mỹ. Sau đó, ông còn kéo tôi vào những cuộc thảo luận được ghi hình. Tất cả chỉ vì chúng tôi đã đối xử tốt với vợ ông. Nguyên lý sức mạnh của sự tử tế 2: bạn không biết được đâu. Chắc bạn nghĩ, tốt với vợ của Trump thì sẽ được đền đáp thôi. Nhưng chúng ta ai cũng đủ khôn để vây quanh các nhân vật quan trọng trong đời mình, là những người ta vẫn thường giao tiếp, chẳng hạn như hàng xóm và đồng sự, những người có liên quan đến những giao dịch quan trọng như cánh môi giới, thế chấp cùng các khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, chẳng mấy khi ta thèm để ý đến một người lạ mà ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thông thường ta sẽ nghĩ, có sao đâu chứ? Diane Kainet không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ trẻ mà chị gặp trên chuyến tàu về New York City lại có thể thay đổi cuộc đời chị. Lúc đó, người phụ nữ ấy đang trên đường đi thăm bà của mình. Và thật tình cờ, bà cụ lại sống gần nhà Diane. Thế nên hai người đi chung một chiếc taxi cho rẻ. Lúc đến nhà bà mình, người phụ nữ trẻ nhờ Diane xách giùm mấy cái túi lên tầng 5 mà chẳng có thang máy. Tôi nghĩ bụng, sao mình lại không giúp nhỉ? Diane nói. Thế nhưng, lên đến tầng 4 thì chị đã nghĩ ra vô số lý do để thôi không giúp người kia nữa. Hóa ra, bà của cô kia, một bà lão 85 tuổi, tên là Millie Darling, vốn là một showgirl của Ziffert. Bà cụ đâm mến Diane và chỉ cho chị xem một New York mà chị chưa bao giờ biết tới, New York của bà cụ. Thế là suốt bao nhiêu năm, tôi được coi là thượng sách trong các câu lạc bộ và salon nhạc cha yêu thích của bà cụ đấy. Diane kể. Đó quả thực là sự đền đáp quá mức hậu hĩnh cho chuyện chị giúp xách vài cái túi lên cầu thang. Thế nhưng, bà Millie lại là mẹ của Jan Bakker, vợ quá của huyền thoại nhạc cha vĩ đại, Charlie Bakker. Khi Diane bị mất việc, Jan đã mời chị đến sống chung trong ngôi nhà ở nông thôn ở ngoại ô Paris. Diane nhận lời và nói với sếp cũ của mình chuyện này. Thế là họ bảo thì đằng nào chị cũng sang Paris, vậy sao không mở một cửa hàng liên doanh với họ ở đó luôn? Thế là Diane đã có 4 năm huy hoàng ở Paris. Cuối tuần lại về nhà Jan Bakker chơi, làm quen với những vị khách hào hoa quyến rũ, những huyền thoại nhạc cha, những nhà báo, thậm chí chị còn gặp cả Clint Eastwood nữa. Nếu ngày đó tôi cứ mặc kệ người phụ nữ lạ trên tàu tự xách đồ lên gác, thì tôi lấy đâu ra tất cả những thứ mình có sau đó chứ? Tài e nói. Khi gặp người lạ ngoài đường, ta thường coi họ chẳng có gì quan trọng với mình. Khác với Diane, ta thường tránh dây dưa với người ngồi cạnh mình trên tàu, thậm chí ta còn chạy vội ra tranh taxi với họ lúc vừa đến ga. Ta thường nghĩ, chỉ là một cô gái chẳng có liên quan gì đến mình hết, mình phải bắt được taxi đã, còn tỏ ra tốt bụng với cô ta thì quan trọng gì. Nhưng làm sao bạn biết trước được, nhỡ đâu cô ta là em gái của sếp thì sao? Hoặc đó là người môi giới bất động sản đang biết một ngôi nhà nằm trong một khu mà bạn hằng tơ tưởng đến. Hoặc đó là người đứng đầu một quỹ có thể đem lại một sự đỡ đần cho công việc bảo trợ trẻ em của bạn trong lúc khó khăn thì sao? Rốt cuộc, người xa lạ đó lại quan trọng đối với nhiều người đấy. Bạn cần phải đối xử với những người bạn gặp như thể họ là nhân vật quan trọng nhất trên đời. Vì đúng là như thế mà. Nếu không phải là quan trọng với bạn thì chắc chắn sẽ quan trọng với ai đó. Và nếu không phải hôm nay thì có lẽ là ngày mai. Nguyên lý sức mạnh của sự tử tế 3. Người ta thay đổi. Một sai lầm chung của người đời là luôn quan niệm rằng mình chỉ nên tử tế với người trên hoặc ngang cơ với mình thôi. Chả việc gì phải thân thiện với đám phụ tá hay nhân viên tiếp tân. Còn cánh bảo vệ hay người quét dọn thì khỏi phải nói làm gì. Suy cho cùng, họ cũng chẳng làm được gì cho bạn cả, bởi vì họ không có thực lực. Vào thời điểm này, chuyện đó có thể đúng hoặc không. Thế nhưng, bạn chẳng thể nào biết được ai trong số họ sẽ trở thành người hết sức quan trọng với bạn trong 10, 20 hoặc 30 năm nữa. Cách đây mấy năm, chúng tôi nhận được một cú điện thoại của một phụ nữ mà chúng tôi tưởng lầm là đang tìm việc. Chị ấy đề nghị được gặp chúng tôi, thế thôi. Hóa ra, người phụ nữ ấy không đi tìm việc, mà chị đang tìm một hãng làm quảng cáo cho hai mảng công việc lớn mà chị đang nhắm đến. Đó là một dự án đem về hàng triệu đô la cho hãng. Tại sao chị lại chọn chúng tôi? Hóa ra, 25 năm trước, chị ấy đã làm việc với Linda, được Linda đối xử rất tử tế và tôn trọng, dù chị chỉ là cấp dưới trong công ty. Và hơn 2 thập kỷ sau, chúng tôi thu về 40 triệu đô la trong công việc của mình. Chỉ vì một trong số chúng tôi đã từng cư xử tốt với một người vừa chập chững vào nghề quảng cáo. Đó chính là sức mạnh của sự tử tế đấy. Nguyên lý sức mạnh của sự tử tế 4. Lòng tốt phải tự nhiên. Mới đây, một người bạn đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về ba công ty nọ tranh nhau một hợp đồng rất lớn. Một trong ba công ty đó rốt cuộc cũng rất đài, mặc dù đã có màn ra mắt rất choáng. Tại sao thế? Họ thắc mắc. Hóa ra là khi khách hàng tiềm năng đến sân bay, quan chức của một công ty cạnh tranh đã không để ý tới việc giúp bà khách mang xách hành lý. Anh này mất hợp đồng ngay tấp lự. Bà khách hàng khó chịu với sự lỗ mãng và thiếu tế nhị của anh ta nên quyết định không muốn làm ăn với người như vậy. Nhóm của anh ta đã phải ngày đêm vất vả để có được một buổi ra mắt ấn tượng với khách hàng. Thế mà mọi thứ đều hóa thành công cốc chỉ vì cái vali. Vị quan chức sơ ý kia chắc chắn phải biết khách hàng này là một VIP rồi. Thế sao anh ta không xách hộ bà cái vali? Đơn giản lắm, chỉ vì anh ta không thạo nghệ thuật nhã nhặn, lịch sự. Nếu nghệ thuật đó vốn là một phần trong cách anh ta xử thế với mọi người, thì chẳng lý do nào lại sơ sẩy như thế được. Xách hộ túi cho khách hàng phải là bản tính tự nhiên thứ hai của anh ta, thay vì chỉ là một cử chỉ lâu lâu mới dùng riêng cho khách hàng, cho sếp và các yếu nhân. Đáng lẽ anh ta phải hiểu rằng những cử chỉ và hành động nho nhỏ kiểu đấy cũng có thể tạo nên tác động mạnh mẽ thế nào. Nguyên lý sức mạnh của sự tử tế 5. Ấn tượng tiêu cực cũng giống như vi trùng. Mỗi khi cư xử vô cảm với những người mà ta cho rằng chả có gì ghê gớm, thì ta sẽ có ngay một phản ứng vô thức. Bạn có thể có được cái bàn tốt nếu quát với cô phục vụ, nhưng chúng tôi cam đoan rằng tốt nhất là bạn nên nhẹ nhàng bảo, làm ơn xem lại giùm. Nếu bạn coi những hành động tích cực là hạt giống, thì các cử chỉ và lời ăn tiếng nói thô lỗ là giống như vi trùng. Có thể bạn nhất thời không nhận thấy tác hại của đám vi trùng đó, nhưng chúng vẫn hiện diện và âm thầm lây lan trong bạn và những người chung quanh. Không phát tán vi trùng nghĩa là bạn phải rất có ý thức về môi trường và con người xung quanh mình. Bởi lẽ, chỉ cần một hiểu lầm nho nhỏ thôi cũng có thể gây ra một ấn tượng tiêu cực. Như mới đây, Robin đã phát hiện ra, anh kể. Claire và tôi đã phải mất cả đêm để chuẩn bị buổi thuyết trình cho một vị khách hàng. Có một trong những slide PowerPoint cứ bị lộn ngược lại. Cả hai vò đầu bứt tay, cố chỉnh nó cho đúng. Còn nó thì cứ như chọc tức bọn tôi vậy. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng chịu hoạt động đàng hoàng và bọn tôi ai về nhà nấy. Hôm sau, trong buổi thuyết trình, ngay giữa một phòng họp rộng với bao nhiêu là quan khách, cái slide quái quỷ đó lại nhảy thẳng ra màn hình, lộn ngược. Tôi mới buột miệng kêu lên. Ôi trời, Claire, nó lại hỏng rồi kìa. Dĩ nhiên Claire hiểu tôi muốn chia sẻ với cô ấy một chuyện tức cười của riêng chúng tôi. Chứ ngoài ra, chẳng ai hiểu được gì cả. Mọi người lại nghĩ rằng tôi công khai trách mắng Claire trước bao nhiêu người. Thế là có rất nhiều cảm xúc tiêu cực nổi dậy trong phòng. Quả thực, bọn tôi suýt chút nữa thì mất trắng vụ làm ăn đã săn đón suốt mấy tháng trời. Thế rồi cả hai cũng làm sáng tỏ mọi chuyện và giải thích điều đã xảy ra. Song đó là một bài học tốt cho chúng tôi. Ấn tượng động lại trong mắt người chứng kiến, dù chỉ là một ấn tượng tiêu cực thôi, cũng có thể ảnh hưởng đến mọi việc ta làm. Nguyên lý sức mạnh của sự tử tế 6. Bạn sẽ biết. Ngay cả khi bạn chẳng bao giờ gặp lại người mà bạn đã đối xử không tốt, thậm chí là chẳng ai thấy hoặc biết về sự thô lỗ đó, về cách cư xử không tốt của bạn, thì bạn vẫn cứ biết nó đấy. Nó sẽ động lại trong tâm trí, trong trái tim mình mỗi khi bạn gặp gỡ và cố thuyết phục người ta đặt niềm tin nơi bạn. Bởi lẽ, ngay chính mình bạn cũng chẳng tin, cho nên bạn có thể hủy hoại kết quả của cuộc gặp hoặc của mối quan hệ. Sức mạnh của sự tử tế không nói về chuyện chạy lăn xăng, cười toe toét và để người ta sai vặt. Còn trong bụng thì tính thầm xem đáp lại mình sẽ kiếm được gì. Cũng chẳng phải nói về chuyện vặn vẹo đóng kịch hay làm con rối. Sức mạnh của sự tử tế là nói đến chuyện quý trọng lòng tốt ở trong bạn và ở người khác, giống như đề cao trí thông minh, sắc đẹp hay tài năng vậy. Lòng tốt là một sức mạnh ghê gớm. Trên thực tế, nó còn cứu được cả mạng sống của ta nữa. Cho phép chúng tôi được lấy Susan làm ví dụ. 8 năm trước, Susan nhận được thư của một người bạn cũ tên là Helen. Helen có một đứa con gái mắc bệnh chán ăn. Nếu không được chữa trị tăng cường tại một bệnh viện đắt tiền, xa nhà đến mấy ngàn dặm, thì cô bé sẽ chết. Tuy nhiên, chi phí chữa bệnh lại vượt quá khả năng của gia đình, trong khi ông bố thất nghiệp cũng đang bị bệnh. Vì vậy gia đình đành phải gửi thư cầu cứu họ hàng và bạn bè. Susan vừa xúc động lại vừa ngạc nhiên, bởi lẽ người ta hiếm khi cầu cứu người khác một cách chẳng thèm úp mở như vậy lắm, dù là bà con họ hàng. Đang phải nuôi 3 đứa con, thế nên vợ chồng Susan cũng khó mà quyết định được mình nên cho bao nhiêu. Cuối cùng chúng tôi gửi $500, có vẻ chẳng là bao, nhưng với chúng tôi vậy đã là nhiều, Susan nói. Nhưng những người khác cũng hào phóng đáp lại bức thư cầu cứu ấy. Thế rồi cô bé được nhận vào điều trị và đã qua khỏi. Nếu họ không gửi bức thư đó đi khắp nơi thì cô bé khó lòng qua được, Susan nói. 3 năm sau, đến lượt chồng Susan bị mất việc, anh lại còn mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian thất nghiệp của anh kéo dài đến hơn một năm và gia đình họ buộc phải sống nhờ vào số tiền tiết kiệm mà cũng chẳng kéo dài được lâu. Tuy Susan vẫn đi làm, nhưng tình hình tài chính của họ thật đáng lo lắng. Thế rồi một hôm, có một tấm thiệp được gửi đến theo đường bưu điện từ một phụ nữ mà Susan không hề quen biết. Bà là mẹ của Helen, là bà của cô bé mắc bệnh chán ăn. Trong thiệp viết rằng, bà nghe nói vợ chồng Susan đang gặp phải bước ngặt nghèo, nên muốn được giúp đỡ, và còn viết thêm rằng bà đã từng nếm mùi khó khăn tài chính là thế nào rồi. Người phụ nữ đã nuôi dạy ba người con bằng đồng lương dịch vụ ít ỏi đó đã gửi cho chúng tôi tấm séc $2,000, Susan kể. Khi đã thực sự hiểu được sức mạnh toàn diện của lòng tốt, bạn sẽ nhận thấy rằng nhờ đối xử với mọi người bằng lòng tốt, bằng sự tôn trọng và hào hiệp, chắc chắn hành động của bạn sẽ được đền đáp bằng cách này hay cách khác, cả vốn lẫn lời. Giờ thì bạn đã nắm được các nguyên lý có thể giúp biến đổi cuộc đời mình rồi đấy. Trong các chương tiếp theo, chúng tôi sẽ trao cho bạn những công cụ cần thiết để bạn bắt đầu sai khiến sức mạnh của sự tử tế làm việc cho mình. Bài tập giúp bạn rèn luyện lòng tốt. Tuần tới, mỗi ngày bạn hãy làm 5 việc tốt, những việc không được đền đáp ngay tức thì. Hãy cảm ơn ai đó, hãy hỏi thăm những người mà bạn gặp trong cuộc sống. Bà già giúp bạn quét dọn có con cháu gì không? Hãy góp tiền cho việc từ thiện và hãy khen một người chẳng quen biết gì. Điểm mấu chốt ở đây là đừng có nghĩ rằng người tài xế taxi hôm nay được mình bo đậm thì mai mốt sẽ điều hành một công ty lớn. Thật dễ dàng để có được thói quen nhân hậu và phát hiện lại xem nó giúp bạn thấy thanh thản nhường nào. Hãy là một diễn viên phụ giỏi nhất. Hầu hết chúng ta đều không muốn bị người khác coi nhẹ. Ta quá bận rộn đóng vai chính trong bộ phim cuộc đời của mình nên quên mất người khác cũng đang thủ vai chính trong bộ phim của họ. Chính vì vậy mới nói cực kỳ cần thiết phải nhìn chính ta bằng con mắt của người khác, như một diễn viên phụ trong bộ phim của họ. Vậy thì hãy điểm lại tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình và tự hỏi xem mình đang đóng vai gì trong bộ phim của họ. Liệu bạn có phải là đứa con gái mới lớn được yêu thương, cưng chiều, hay là đang phát điên lên vì chẳng ai để ý đến mình? Một chàng trai ngọt ngào luôn sẵn sàng giúp đỡ, hay một kẻ ích kỷ hèn hạ? Một người chuyên hóa giải các rắc rối trong văn phòng, hay một bà hoàng kịch cỡm? Đối với từng mối quan hệ, bạn hãy viết ra 5 cách có thể làm cho vai diễn của bạn dễ thương nhất. Noi gương những người mình ngưỡng mộ. Bạn có ngưỡng mộ những người làm việc tình nguyện không? Hay những người luôn chìa tay mình ra cho các thành viên trong gia đình và tìm cách làm cho mọi thứ xích lại gần nhau hơn? Hay những người biết tôn trọng và bảo ban người khác trong chỗ làm? Những người thường hỏi han và nhớ rõ các chi tiết về cuộc sống của khách hàng cũng như đồng nghiệp của mình? Bạn hãy viết nốt câu sau đây. Nếu tôi có thể tốt hơn, tôi muốn là... Và hãy cố gắng noi theo cách sống của người mà bạn muốn trở thành.